thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của Nè xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những Tập Thời Chiến của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và Jacinta do Hội Thông Điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Kha, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Tâm.
Hồi ký thứ nhất, gia đình phạm tội. Trong lúc đó, tin tức về những chuyện xảy ra đã được loan truyền nhanh chóng. Mẹ con rất lo lắng và muốn con chối bỏ những điều con đã nói. Một hôm, trước khi lùa chiên đi, mẹ nhất định bắt con phải thú nhận là con nói dối và để được như ý. Mẹ đã dùng đủ cách, từ dỗ dành, dọa nạt đến cán chổi. Tuy đã dùng đủ hết mọi cách, nhưng mẹ chỉ nhận được sự thinh lặng, hoặc sự xác nhận lại những gì con đã nói. Mẹ liền nói con dắt chiên đi, và nói thêm là hôm đó, con nên suy nghĩ để biết rằng, mẹ không bao giờ chấp nhận cho đứa con nào của bà nói dối. Và nhất là nói dối về những chuyện như vậy. Mẹ còn cảnh cáo con là, mẹ sẽ bắt con ngay chiều hôm đó, đến gặp những người đã bị con lừa dối, để thú nhận rằng con đã nói dối họ, và xin họ tha lỗi cho con. Con ra đi với đàn chiên, và ngày hôm đó, hai người bạn nhỏ đang đứng đợi con rồi. Khi thấy con khóc, các em chạy lại, và hỏi con chuyện gì đã xảy ra. Con kể lại cho các em nghe và nói,
bây giờ chị phải làm sao? Mẹ của chị nhất định bắt chị phải nhận là mình đã bị bịa chuyện bằng mọi giá. Nhưng làm sao chị có thể làm được chuyện đó?
Francisco liền nói với Jacinta,
em thấy chưa? Cũng tại em cả. Tại sao em phải nói cho mọi người biết chứ?
Tội nghiệp em, nước mắt ràn rùa, em quỳ xuống, chắp hai tay và xin chúng con tha lỗi cho.
Em đã sai lầm.
Em nói qua làn nước mắt.
Nhưng em sẽ không bao giờ nói điều gì cho ai nữa đâu.
Đức cha có lẽ cũng ngạc nhiên, vì ai đã dạy cho cha sinh ta biết cách cư xử khiêm nhường như thế. Con cũng không biết. Có lẽ em đã thấy các anh chị của em xin cha mẹ tha thứ lỗi lầm trước khi đi rước lễ chăng? Hoặc là theo con nghĩ, cha sinh ta đã nhận được từ Đức Mẹ nhiều hồng ân và hiểu biết hơn về Thiên Chúa và về các nhân đức chăng? Sau đó ít lâu, khi cha sứ gọi chúng con lên gặp ngài để thẩm vấn, cha sinh ta luôn cúi đầu xuống và chỉ khó khăn lắm, cha mới thành công để nhận được một hay hai tiếng trả lời của em. Khi ra ngoài con hỏi em,
tại sao em không trả lời cha sứ?
Bởi vì em đã hứa với chị là em sẽ không nói gì với ai nữa mà.
Có một hôm em hỏi,
tại sao mình không thể nói rằng, Đức Bà đã nói chúng ta phải hy sinh nhiều cho những người có tội?
Để cho họ khỏi hỏi là mình đã làm những hy sinh gì?
Càng lúc, mẹ con càng khó chịu về những diễn biến của sự việc. Điều này khiến mẹ con thử bắt con một lần nữa phải thú nhận rằng con đã bịa chuyện. Một sáng sớm nọ, mẹ gọi con và nói rằng sẽ đem con đến gặp cha xứ. Mẹ nói,
khi con đến đó, hãy quỳ xuống và nói với cha rằng con đã nói dối và xin ngài tha tội cho.
Khi đi ngang qua nhà của cô con, mẹ con vào nhà thăm cô ít phút, cho con có cơ hội nói với cha Santa những chuyện đã xảy ra. Khi thấy con buồn rầu, em đã rơi lệ và nói:
Em sẽ gọi anh Francisco. Chúng em sẽ đi ra giếng và cầu nguyện cho chị ở đó. Khi chị trở về, hãy đến đó tìm chúng em.
Khi trở về, con chạy ra giếng và thấy hai em đang quỳ cầu nguyện. Khi các em thấy con, cha Santa chạy lại ôm con và nói:
Chị thấy không? Chúng ta không nên sợ hãi một điều gì cả. Đức bà sẽ luôn luôn giúp đỡ chúng ta. Bà là người bạn tốt của chúng ta.
Từ ngày Đức Mẹ dạy chúng con biết dâng những hy sinh cho Chúa Giêsu, mỗi khi chúng con có điều gì làm mình đau khổ, hoặc mỗi khi đồng ý để làm một việc hy sinh, cha Santa thường hỏi:
Chị có nói với Chúa là mình đã làm vì ý mến Chúa chưa?
Nếu con nói là chưa, em liền nói:
Vậy thì để em nói cho Chúa nghe.
Và chắp hai tay, mắt nhìn lên trời, em cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, đó là vì yêu mến Chúa và để cho các kẻ có tội được an năn trở lại.
Yêu mến Đức Thánh Cha.
Có hai vị linh mục khi đến thẩm vấn chúng con, đã đề nghị chúng con nên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Cha Santa liền hỏi Đức Thánh Cha là ai? Hai vị linh mục tốt lành này đã giải thích cho chúng con và nói ngài rất cần nhiều lời cầu nguyện. Điều này khiến cha Santa có lòng đặc biệt yêu mến Đức Thánh Cha. Mỗi khi dâng hy sinh lên Chúa Giêsu, em thường nói thêm:
Và cho Đức Thánh Cha.
Sau mỗi chuỗi mân côi, em luôn đọc thêm ba kinh kính mình để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Và đôi khi em hay nói:
Em rất thích được nhìn thấy Đức Thánh Cha. Có rất nhiều người đã đến đây, nhưng sao không thấy Đức Thánh Cha đến?
Với bản tính đơn sơ trẻ con của em, em nghĩ rằng Đức Thánh Cha đi đến đây cũng dễ dàng như những người khác. Một hôm, có người gọi ba và dượng của con, sáng hôm sau đưa ba đứa chúng con đến gặp ông thị trưởng. Dượng con nói:
Em sẽ không đem các con theo. Em cũng sẽ không cho chúng ra trước một tòa án nặng hết. Vì sao? Vì các cháu còn quá nhỏ để phải nhận trách nhiệm cho những hành động của chúng nó. Và lại, chúng không thể nào chịu nổi một cuộc hành trình dài bằng đường bộ để tới Villanova de Curren. Em sẽ đi coi họ muốn gì.
Cha của con thì lại nghĩ khác.
Còn con của anh sẽ dẫn nó theo. Nó sẽ phải tự trả lời. Anh không biết một chút gì về chuyện này.
Mọi người nhân dịp này đã tìm cách làm cho chúng con sợ hãi. Hôm sau, khi đi ngang qua nhà dượng, cha của con phải chờ dượng một chút. Con liền chạy đi chào tạm biệt em Jacinta. Lúc đó, em vẫn còn trên giường ngủ. Vì không biết có còn gặp lại nhau nữa không, con vòng tay ôm em. Trong tiếng khóc, em nức nở.
Nếu họ giết chị, thì chị nói rằng anh Francisco và em cũng giống chị. Các em cũng muốn được chết luôn. Em sẽ đi ra giếng liền bây giờ với anh Francisco. Chúng em sẽ cầu nguyện thật nhiều cho chị.
Khi con trở về tối hôm đó, con chạy ra giếng,
thì thấy hai em vẫn còn đang quỳ ở đó, hai tay ôm đầu, gục mặt trên giếng và khóc lóc khổ sở. Khi thấy con, hai em ngạc nhiên la lên.
Chị về lại sao? Tại sao chị của chị khi tới đây lấy nước lại nói với chúng em rằng họ đã giết chị rồi? Chúng em đã cầu nguyện và khóc cho chị thật nhiều.
Trong nhà tù tại Oren.
Một thời gian sau đó, khi chúng con bị giam trong tù, điều làm cho cha sinh ta đau khổ nhiều nhất là khi em nghĩ rằng cha mẹ đã bỏ rơi em. Nước mắt lăn trào trên má, em hay nói,
cả cha mẹ của chị lẫn của em đều không đến thăm mình. Họ không còn biết đến mình nữa.
Em đừng khóc nữa.
Phanxicô khuyên,
chúng ta có thể dâng những hy sinh này lên Chúa Giêsu để cầu xin cho người có tội.
Ngước mắt và giơ tay lên trời, em dâng những lời nguyện sau đây.
Ôi, lạy Chúa Giêsu, những hy sinh này con xin dâng lên vì tình yêu Chúa và cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại.
Cha sinh ta liền nói thêm,
và cũng cho Đức Thánh Cha và đền tà những tội đã phạm đến trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria.
Sau khi bị tách biệt một thời gian, chúng con lại được ở cùng với nhau trong một căn phòng của nhà giam. Khi họ nói là sẽ trở lại sau đó để đem chúng con ra chuyên sống, cha sinh ta đi ra đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra phía ngoài chợ bán súc vật. Mới đầu con nghĩ là cha sinh ta nhìn cảnh vật để quên đi những gì sắp phải chịu, nhưng sau đó con mới thấy là em đang khóc. Con tới cạnh em, kéo em lại gần và hỏi tại sao em khóc.
Bởi vì chúng mình sẽ chết,
em trả lời,
mà không được gặp cha mẹ hay cả mẹ chúng ta.
Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, em nói thêm,
em ao ước ít nhất là cũng được gặp mặt mẹ em.
Em có muốn dâng hy sinh này để cầu nguyện cho những người có tội không?
Có, em muốn.
Với khuôn mặt ngập tràn nước mắt, em chắp hai tay, ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng,
ôi, lạy Chúa Giêsu, con xin dâng việc này vì lòng yêu mến Chúa, cho Đức Thánh Cha, và để dành tạ vì những tội lỗi đã xúc phạm đến trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria.
Những tù nhân đang hiện diện trước cảnh tượng này đã tìm cách an ủi chúng con. Họ nói,
các cháu chỉ cần làm một việc là cho ông thị trưởng biết về điều bí mật. Dù Đức Bà có muốn các cháu làm như vậy hay không, nào có quan hệ gì đâu.
Không bao giờ,
cha sinh ta mạnh mẽ trả lời,
cháu thà chết còn hơn.
Chuối mân côi trong nhà tù.
Kế đến, chúng con quyết định lần chuỗi mân côi. Cha sinh ta tháo ảnh em đang treo trên cổ và nhờ một tù nhân treo lên một cái đinh trên tường. Quỳ trước ảnh này, chúng con bắt đầu cầu nguyện. Các tù nhân cũng cùng cầu nguyện với chúng con. Đại khái là vậy, nếu họ cũng biết cầu nguyện. Nhưng dù sao, họ cũng đã cùng quỳ với chúng con. Khi đọc xong chuỗi mân côi, cha Jacinta đi lại phía cửa sổ và lại bắt đầu khóc.
Cha Jacinta,
con hỏi,
em không muốn dâng hy sinh này cho Chúa sao?
Có chứ, nhưng em cứ nhớ mẹ hoài và không thể ngừng khóc được.
Vì Đức Mẹ Đồng Trinh đã dạy chúng con dâng lời cầu nguyện và hy sinh để đền tạ những tội đã xúc phạm đến trái tim vô nhiễm mẹ Maria, nên chúng con đã đồng ý với nhau là mỗi đứa sẽ chọn một ý chỉ. Một ý cho những người có tội, một ý cho Đức Thánh Cha, và một ý nữa để đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Quyết định như thế nên con hỏi cha sinh ta muốn chọn ý nào.
Em sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi ý chỉ đó, vì em đều thích hết cả.
Và cuối cùng nhảy múa.
Trong số tù nhân, có một người biết chơi đàn concertina. Để làm chúng con bớt căng thẳng, ông bắt đầu chơi nhạc và mọi người khác liền hát theo. Họ hỏi chúng con có biết vũ không? Chúng con nói là chúng con biết những điệu fandango và vira. Người cùng nhảy với Jacinta là một người ăn trộm bất hạnh. Khi thấy cha sinh ta quá nhỏ bé, ông liền với em lên trên tay và vũ với em. Chúng con hy vọng rằng Đức Mẹ sẽ thương xót linh hồn ông ấy và cho ông được ăn năn trở lại. Bây giờ, có lẽ Đức Cha sẽ nói rằng,
đúng là một sự sắp đặt tốt lành để lãnh phúc tự đạt.
Điều đó rất đúng. Nhưng kính thưa Đức Cha, chúng con chỉ là những đứa con nít, và chúng con đã không nghĩ được gì khác hơn. Cha sinh ta rất thích khiêu vũ, và có một năng khiếu đặc biệt về môn đó. Con còn nhớ là có một lần em đã khóc, vì có một người anh đi lính và bị tử trận. Để cho em quên chuyện buồn này, con đã sắp xếp để vũ với hai anh của cha sinh ta. Thế là cha sinh ta vừa nhảy, vừa lau khô những hạt nước mắt lăn dài trên má. Em rất thích vũ, vì thế nên điệu nhạc có một người chăn chiên khác cũng đủ để em nhảy múa một mình. Mặc dù vậy, khi tới ngày hội mừng lễ Thánh Gioan, em tuyên bố,
em sẽ không khiêu vũ nữa đâu.
Tại sao không?
Bởi vì em muốn dâng hy sinh này lên cho Chúa.
Sau những lần hiện ra, cầu nguyện và hy sinh ở Cabisto.
Cô của con đã quá mệt mỏi vì cứ phải cho người đi tìm hai con về để làm vui lòng những người hiếu kỳ đến tìm gặp các em. Vì thế cô cho Joan, một người con trai của cô, đi trang đàn chi này. Quyết định này làm cho cha Santa đau khổ vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì em phải tiếp chuyện với những người đến tìm gặp em. Và thứ hai là bởi vì em không được ở với con nguyên cả ngày. Tuy nhiên, em phải từ bỏ chính mình để tránh tiếp khách. Em và Francisco thường hay đi trốn ở một cái hang phục vào trong một tảng đá trên đồi đối diện với xóm làng. Trên đỉnh đồi có một mái xây gió. Nó nằm ở phía đông ngọn đồi, vì thế chỗ ẩn náu này rất tốt. Nó che được cả nắng mưa. Đặc biệt hơn nữa là nó còn được che khuất bởi những cây sồi và cây ô liu. Biết bao nhiêu lời cầu nguyện cũng như hy sinh cho chúng ta đã được dâng lên Chúa tại nơi đó. Xung quanh ngọn đồi mọc rất nhiều loại hoa. Giữa những loại hoa đó, cho chúng ta thích đặc biệt là loại hoa huệ, Irish, rực rỡ màu sắc. Chiều chiều em thường đứng đợi con trên con đường về nhà, phải cầm một cành hoa huệ tặng cho con, hoặc là những hoa khác nếu em không tìm được hoa huệ. Em rất thích bứt từng cánh hoa và thảy lên người con. Hiện tại, mỗi ngày mẹ con bằng lòng với việc quyết định cho con phải đem đàn chiên tới đồng cỏ nào. Và như thế, mỗi khi cần kiếm con, mẹ sẽ biết con ở đâu để dễ tìm. Nếu là những đồng cỏ gần nhà, con nói cho hai người bạn nhỏ biết, và chúng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để đến với con. Cha Santa chạy không ngừng cho đến khi nhìn thấy con. Nếu mệt quá, em ngồi bệt xuống đất và gọi cho đến khi con trả lời và chạy lại gặp em.
Những cuộc chất vấn kiệt sức.
Cuối cùng, mẹ con cũng mệt mỏi vì cứ thấy chị con phải mất thì giờ đi tìm con hoặc trang chuyên thế cho con, nên mẹ đã quyết định bán đàn cừu đi. Sau khi đã bàn tính với cô con, hai bà quyết định gửi chúng con vô trường học. Trong giờ ra chơi, cha Santa rất thích đến viếng mình Thánh Chúa.
Thiên Hà có vẻ như đã đón trước.
Em than phiền.
Vì cứ mỗi lần mình vừa bước vào nhà thờ, là có một đám người tới để hỏi han chúng ta. Em rất muốn được ở một mình trong một thời gian dài với Chúa Giê-xu ẩn mình, để nói chuyện với Ngài. Nhưng họ không bao giờ để chúng ta yên.
Điều này rất đúng. Những người dân quê mộc mạc, chất phác đã không rời chúng con. Với lòng đơn sơ, mộc mạc, họ đã nói cho chúng con nghe về những nhu cầu và những khó khăn họ đang gặp. Cha Santa luôn tỏ lòng thương xót, nhất là những điều liên quan đến những người tội lỗi. Em nói,
chúng ta phải cầu nguyện và dâng nhiều hy sinh lên Thiên Chúa, để Ngài hoán cải và cứu người tội lỗi khỏi bị xuống hỏa ngục.
Liên hệ đến đề tài này, con cũng xin kể ra một chuyện để Đức Cha thấy, cha sinh ta đã tìm đủ cách để lẩn tránh những người đến tìm em như thế nào. Một hôm, chúng con đang trên đường đi đến Fatima, và trên con lộ chính của làng, chúng con thấy có một nhóm người gồm cả đàn ông đàn bà bước ra khỏi xe. Chúng con biết ngay rằng họ đang tìm chúng con. Đi trốn thì không được, vì họ sẽ thấy ngay. Chúng con liền cứ tiếp tục đi, hy vọng họ sẽ không nhận ra chúng con. Khi tới gần, mấy bà liền hỏi chúng con có biết những em chăn chiên đã thấy Đức Mẹ hiện ra không? Chúng con nói có.
Các em biết các trẻ đó ở đâu không?
Chúng con liền chỉ đường cho họ một cách tỉ mỉ và chạy đi trốn giữa những bụi cây ngoài cánh đồng.
Jacinta rất vui mừng với sự thành công của mưu kế này. Em kêu lên.
Mình sẽ làm như vậy, mỗi khi họ không biết mặt mình.
Một hôm, cha Cru từ Lisbon đến để phỏng vấn chúng con. Khi xong, cha yêu cầu chúng con dẫn cha đến chỗ Đức Mẹ hiện ra. Dọc đường, chúng con đi hai bên cha. Ngài cởi trên một con lừa nhỏ bé, đến nỗi chân của Ngài gần đụng mặt đất. Trên đường đi, cha dạy chúng con những câu nguyện ngắn để ca ngợi Chúa. Có hai câu cha sinh ta đã tự chế ra, và em đã không ngừng đọc hoài sau đó.
Ôi, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy trái tim ngọt ngào của mẹ Maria, xin cứu chuộc con.
Có một hôm, trong lúc em đang bị bệnh, em đã nói với con rằng,
em rất thích được nói với Chúa Giêsu rằng, em yêu mến Chúa. Rất nhiều lần, khi em nói như vậy với Chúa, em thấy giống như có một ngọn lửa đang bừng cháy trong tim em, nhưng nó không thiêu đốt em.
Một lần khác, em nói,
em yêu mến Chúa và Đức Mẹ quá sức. Vì thế em không bao giờ thấy chán để nói với Chúa và Đức Mẹ là em yêu mến các ngài.
Phần đọc truyện về tác phẩm Những phẩm hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.